Xin hỏi thánh tiếp tục lắng nghe trong phần Tân Ước Matthew đoạn 13 từ câu 1 đến câu 17. Chuyện ngụ ngôn về người gieo giống. Cũng trong ngày đó, Đức Giêsu rời khỏi nhà, ra ngồi bên bờ biển. Nhiều đoàn người đến với Ngài, đến nỗi Ngài phải xuống ngồi trên chiếc thuyền. Còn tất cả dân chúng đứng trên bờ. Ngài dùng ngụ ngôn dạy dỗ dân chúng nhiều điều. Ngài kể, một người kia đi ra gieo giống. Đang khi gieo giống, một số hạt rơi trên đường đi, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhầm chỗ có đá, không có nhiều đất nên mọc lên ngay, vì đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên bị xém nắng, và vì không có rễ nên chết khô. Một số khác rơi nhầm mũi gai, gai mọc lên làm lúa bị nghẹt. Nhưng một số rơi vào chỗ đất tốt nên kết quả hạt ra 100, hạt ra 60, hạt ra 30. Ai có tai hãy lắng nghe. Các môn đệ đến hỏi Ngài, sao Thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng? Ngài đáp, vì các con được ban cho hiểu biết sự huyền nhiệm về nước thiên đàng, nhưng họ thì không. Vì người có lại được cho thêm và đầy dẫy, nhưng người không có, ngay cả điều họ có cũng bị cất đi. Lý do ta kể chuyện ngụ ngôn, vì họ nhìn nhưng không thấy, lắng tai mà chẳng nghe, chẳng hiểu. Lời tiên tri Isa nói về họ đã được ứng nghiệm. Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu, cứ nhìn nhưng không thấy. Vì lòng dân này đã chai lì, tai đã nặng, mắt nhắm kín. Nếu không, mắt họ đã thấy, tai đã nghe, và tâm trí họ hiểu rõ, để quay trở lại và ta sẽ chữa lành họ. Nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được. Vì thật, ta bảo các con, nhiều tiên tri và người công chính mong ước được thấy những điều các con thấy, nghe lời các con nghe mà không được. Đó là lời Chúa. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi.
Cảm ơn chị Ngọc. Chúng ta nghe hướng lòng của Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart to God in prayer. Tại Cha dấu yêu cho chúng con lời hằng sống của Ngài. Chúa cho chúng con chính Chúa Giêsu ngôi lời xuống dạy dỗ chúng con. Chúa ban ơn để chúng con nghe hiểu và tiếp nhận sự dạy dỗ này. Holy Father, we thank you for your words. We thank you for the word, Christ Jesus, the word. Your word come to this world to teach us. May we hear, may we understand, and may we receive your word, Father. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you, our rock and our redeemer. Nguyện xin lời của mọi miệng con và sự suy gẫm trong lòng của mỗi anh chị em chúng con đẹp ý Ngài, Đức Chúa Trời hằng sống, vườn đá của chúng con. Chúng con cầu xin trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong năm mới thì chúng ta có cái tục lệ là chúng ta chúc cho nhau những lời tốt lành, chúng ta chúc phước cho nhau. If you need a headphone, that's good translation for Vietnamese to English. I will be switching in Vietnamese. So if you want a headphone, raise your hand. Somebody will get you a headphone. Yeah. Ai chúng ta mà muốn học tiếng Anh cũng được. Thông dịch tiếng Anh rất là hay. Quý vị vừa nghe tiếng Việt mà vừa nghe tiếng Anh luôn. Nếu không bị tẩu hỏa nhập ma thì quý vị học tiếng Anh rất là nhanh. thank you. Tục lệ của người Việt chúng ta là chúc Tết cho nhau. Chúng ta đây là một cái tục lệ rất tốt, tại vì đây là cái tục lệ mà dạy chúng ta là muốn người khác được phước. Đó là rất hay, rất tốt. Muốn người khác được phước, anh chị em muốn có nhiều bạn thì luôn luôn là muốn bạn mình có phước, là anh chị em có bạn thôi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ muốn mình phước không thôi thì dĩ nhiên là hơi khó làm bạn với mình. Vì vậy nên tục lệ Việt Nam chúng ta rất là hay trong nhiều khía cạnh mà chúng ta chúc phước cho nhau. Chúng ta có những câu chúc phước rất là đặc biệt. Ở đây xin chúc quý vị một câu trong Internet. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều, bạc tiền rủng rỉnh, thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bè bạn quý, thanh thản vui chơi mỗi buổi chiều, chiều nào cũng thảnh thơi hết. Như vậy là quá quá sướng rồi. Và chúng ta chúc nhau nhiều điều, chúng ta chúc nhau tiếng Việt mình thường thường gọi là ngũ phúc, năm cái phước, thọ phú khang ninh, đức hảo trung mệnh. Thực ra người Việt chúng ta thì đơn sơ hơn, thọ phú quý khang ninh, điều chúng ta cầu xin cho nhau. Chúng ta ao ước được phước, tất cả mỗi chúng ta đều ao ước được phước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem một điều đặc biệt, tại vì đôi lúc chúng ta nhìn những cái mà dễ thấy hơn là chúng ta có suy tư để mà thấy cái điều không thấy mà nó quan trọng hơn. Trong cuộc đời này chúng ta ưa thường như vậy, cái gì mà chúng ta thấy chúng ta ưa để ý xíu, nhưng mà cái gì không thấy nhiều khi nó quan trọng hơn mà chúng ta lại không có trao dồi. Và hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cái phước mà chính Chúa Giêsu muốn tặng cho chúng ta mà đôi lúc chúng ta không có lưu ý. Trong phương đoạn mà chúng ta mới nghe từ câu 16, câu 17 á, chúng ta giống như là một người tìm tòi, chúng ta bắt đầu đọc lời Chúa, bắt đầu suy gẫm để mà hiểu, tại vì không dễ để chúng ta hiểu lời Chúa. Ở đây trong câu 16, 17 nói là: nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được, vì thật ta bảo các con, nhiều tiên tri và người công chính mong ước được thấy những điều con thấy, nghe lời các con nghe mà không được. Có một cái phước mà Chúa Giêsu muốn ban cho mình, mà thực ra trong phương diện thì các môn đệ của Chúa đã được rồi. Tại vì ở đây Chúa nói là phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được. Và cái phước này là phước lớn, tại vì có những người tiên tri, những người công chính mong ước thấy và mong ước nghe, nhưng mà họ không thấy và không nghe. Rồi hai cái điều này chúng ta bắt đầu suy nghĩ về cái phước gì mà Chúa lại muốn ban cho mình, mà các môn đồ, bồ đồ của Chúa được, mà các người tiên tri, các người công chính áo ước. Có hai điều để gợi chúng ta để hiểu, chúng ta bắt đầu tìm tòi ha. Thứ nhất là cái phước này là cái phước mà mấy người môn đồ của Chúa thấy được và nghe được. Ok, dạ, đúng không? Rồi đây là họ đã đang lưu những phước đó, họ mắt thấy được và tai nghe được. Và cái gợi ý thứ nhì cho chúng ta đó là cái phước này là cái phước mà tiên tri là người mang sứ điệp từ Thượng Đế đến cho dân sự, và người công chính, người công bình mong ước, đã mong ước mà không thấy được. Rồi hai cái gợi ý này giúp chúng ta để hiểu được cái phước này là phước gì. Đầu tiên chúng ta lưu ý là cái gợi ý đầu tiên đây khá dễ: mắt thấy được, tai nghe được, và họ đang thấy gì và đang nghe gì? Họ đang thấy gì và họ đang nghe gì? Họ đang thấy và đang nghe Chúa Giêsu dạy. Đơn sơ vậy thôi. Cho nên phước là thấy được Chúa Giêsu và nghe được Chúa Giêsu dạy. Và cái khó của chúng ta hiểu là người tiên tri và là người công chính liên hệ gì Chúa Giêsu, làm sao mà tại sao mà người tiên tri và người công chính lại trông đợi ở nơi thấy được Chúa Giêsu, nghe được Chúa Giêsu? Một trong những tiên tri lớn trong Cựu Ước là tiên tri Ê-sai. Và tiên tri Ê-sai thì mang sứ điệp của Thượng Đế cho dân sự, nói lên một điều: chuyện lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Và ông nói như vậy trong tiên tri sách đoạn 9 câu 7: vì có một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, chúng ta đã được ban cho một con trai, quyền cai trị sẽ trên vai Ngài, tên Ngài để được xưng là Cố vấn kỳ diệu, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Và cái đây là điều diệu kỳ lạ lùng, tại vì ông đang nói tiên tri rằng là cái một con trẻ sẽ được sanh ra, mà con trẻ này là Đức Chúa Trời quyền năng. Ủa sao lạ vậy? Đức Chúa Trời quyền năng mà sao lại hạn hẹp thành một hài nhi? Hài nhi mà lại gọi là Cha đời đời. Cha đời đời. Hài nhi mà được gọi là Chúa bình an, trong khi thời đó bây giờ khó có bình an ngoài trừ bình an của võ lực của đế quốc La Mã. Rồi tiên tri đang nói lên một điều là thế giới này sẽ có một đấng sẽ tới, và đấng đó là đấng từ trời, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, và đấng đó sẽ mang bình an cho thế giới này. Đó là điều tiên tri mong đợi. Tiên tri biết là Thượng Đế nói mình nói thì mình nói, nhưng mà chưa thấy, chưa nghe chuyện này xảy ra, và họ trông đợi điều này. Và bây giờ Chúa Giêsu Giáng sinh nó lên con trời xuống thế, Giáng sinh nó lên là Thượng Đế đứng tạo hóa, trở nên một hài nhi nhỏ bé. Đó là điều mà tiên tri muốn thấy, muốn nghe hài nhi đó vừa đã khóc. Hội thánh vui mừng tại vì có con nhỏ, có Dorothy nhỏ nhất trong hội thánh ngày hôm nay. hội thánh mà anh chị em mà nghe nhiều con nít nó khóc trong hội thánh đó là điều tốt, nghĩa là tương lai hội thánh chúng ta vững vàng. Còn hội thánh nào mà yên ru không có con nít thì không được. Nhưng mà có một hài nhi thật là đặc biệt, mà là trong đời của tất cả những tiên tri xưa nay đều nói về Thượng Đế, nói là Thượng Đế sẽ làm một điều lớn diệu kỳ cho nhân loại chưa bao giờ có, đó là Thượng Đế sẽ xuống trở nên hài nhi. Và hài nhi đó là hài nhi Giê-xu. Giê-xu lớn lên và hài nhi này trở nên Chúa Giê-xu, và Ngài dạy dỗ. Và bây giờ các môn đệ được thấy Ngài. Một điểm nữa là chúng ta thường thường suy nghĩ về kẻ công chính là người công bình, không có thiên vị, không có tại vì thân mà lại bất công. Nhưng mà thực ra cái chữ công chính trong phương diện từ quan điểm Thượng Đế nó khác suy nghĩ của mình. Vậy nên trong đoạn thánh này có một câu rất hay là công chính từ trời sẽ xuống, trung tín từ Đức sẽ lên. Công chính ở Đức không có. Kinh Thánh dạy như vậy. Nhưng xem kìa kẻ tự cao, linh hồn nó không ngay thẳng. Người tự nghĩ mình là công chính. Xem kìa kẻ tự cao, linh hồn nó không ngay thẳng. Nhưng người công chính, đặc điểm chính của họ là sẽ sống bởi đức tin của mình. Tin vào sự thương xót của Thượng Đế sẽ đổi mới mình, khiến cho mình một người công chính. Công chính theo Kinh Thánh, theo quan điểm của Thượng Đế rất là khác. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta thấy là bây giờ phước là gì? Phước mà Chúa Giê-xu muốn đã nói là các môn đệ Ngài có, và chúng ta ngày hôm nay ao ước là phước cho những kẻ nghe và thấy Chúa dạy. Phước cho những kẻ nghe và thấy Chúa dạy. Và gián tiếp là chúng ta ngày hôm nay được cái phước đó, thì chúng ta đang suy cảm về Chúa Giê-xu dạy, những dạy dỗ của Chúa Giê-xu, mình có phước. Anh chị em, có một thời điểm Kinh Thánh sẽ nói là lời của Chúa Trời sẽ không có hạn hán lớn, mà không phải hạn hán về thức ăn, nhưng mà hạn hán về lời của Thượng Đế. Và chúng ta ngày hôm nay được nghe lời của Chúa Giê-xu, tức là lời của Con Trời, lời của Thượng Đế. Nghe, thấy là phước, nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Ở đây nói, bây giờ kế tiếp Chúa Giê-xu nói là lời tiên tri của Ê-sai nói về họ, có những người được nghe, được ứng nghiệm. Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu, cứ nhìn không thấy. Vì lòng dân này đã chai lì, tai đã nặng, mắt nhắm kín. Nếu không, mắt họ đã thấy, tai đã nghe, và tâm trí họ hiểu rõ, để quay về trở lại, và ta sẽ chữa lành cho họ. Rồi có những người thấy mà thực ra không thấy, nghe mà thực ra không nghe. Và Chúa nói là tiếc quá, họ chai lì. Tại vì nếu mà họ thực sự nghe, thực sự thấy và hiểu á, thì làm gì? Họ sẽ được chữa lành. Sự điều rất quan trọng là khi chúng ta không hiểu thì chúng ta không có lành. Được nghe Thượng Đế dạy chúng ta, nhưng khi chúng ta không hiểu thì chúng ta không được lành. Còn cái Chúa cẩn thận, nhiều khi chúng ta tin Chúa Giê-xu nhưng mà không hiểu và chúng ta không có lành. Liên hệ luôn luôn có những rạn nứt. Đời sống chúng ta u muội nhiều thứ, chúng ta chưa có lành. Mà Chúa thực sự muốn chúng ta lành khi chúng ta hiểu. Mắt họ đã thấy, tai đã nghe, và tâm trí họ hiểu rõ, để quay trở lại với Thượng Đế đứng tạo hóa, và sẽ được chữa lành cho. Đây là điều rất quan trọng. Vì anh chị em nếu mà nghe mà không hiểu thì không được lành. Anh chị em cẩn thận điều đó. Và cái điều mà chúng ta học hỏi ngày hôm nay, bây giờ chúng ta thử coi chúng ta hiểu hay không. Chúa dạy một cái ngụ ngôn rất là gọn gàng, có chừng 4-5 câu thôi. Ngài kể ngụ ngôn, và chuyện ngụ ngôn là rất hay anh chị em. Một lần mà nghe rồi thì nhớ, anh chị em đã nhớ biết câu chuyện này rồi. Chúa Giê-xu kể, một người kia đi ra gieo giống. Đang khi gieo giống, có một số hạt rơi trên đường đi, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhầm chỗ có đá, không có nhiều đất nên mọc lên ngay vì đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên bị xém nắng, và vì không có rễ nên chết khô. Một số khác, số 4 ha, rơi nhầm bụi gai, gai mọc lên làm lúa bị nghẹt. Đây là hạt lúa ha. Nhưng một số rơi vào chỗ đất tốt nên kết quả hạt ra 100, hạt ra 60, hạt ra 30. Chúa Giê-xu nói một câu nữa là ai có tai hãy lắng nghe. Lạ không? Có tai không? Tai làm gì khác không? Mấy cô thì có thể khác được, đeo vòng vòng nữa, trang điểm thì tương khác. Nhưng mà mấy ông có tai là chỉ nghe thôi. Ủa sao Chúa nói gì lạ vậy? Ai có tai hãy lắng nghe. Ô, một phương diện khác là ai suy tư thì hãy hiểu. Ai suy tư thì hãy hiểu. Và chúng ta cần không những nghe mà thôi, nhưng mà phải hiểu. Các môn đệ, chúng ta ở phương đoạn, các môn đệ thắc mắc, các môn đệ đến hỏi Ngài, sao Thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng? Tại sao Ngài kể chuyện? Tại sao Ngài không nói thẳng? Từ chương 1 đến chương 12 Chúa nói thẳng khá nhiều, nhưng bây giờ bắt đầu người ta chai lì, không muốn nghe. Bây giờ bởi cách để giúp một người nghe, khi mà họ không nghe mình trực tiếp á, và kể chuyện. Hồi xưa quan văn á sợ vua lắm, tại vì gần vua như gần cọp, tại vì có thể bị ông vua ông thích mình, ông có thể thanh toán mình, ông có thể giết mình. Cho nên ngày xưa mà quan muốn can vua đó, muốn can vua thì làm sao? Kể chuyện vua trước. Vua đời trước là ông nghĩ sao ông nghĩ. Chúa Giêsu trong phương diện đó, tại vì bắt đầu từ đây trở đi thì có nhiều người chống đối Chúa Giêsu, những người lãnh đạo tôn giáo vân vân, cho nên Chúa bắt đầu kể chuyện. Nhưng mà cái chuyện nó cũng hay đấy, anh chị em, tại vì cái chuyện nó luôn luôn chạm vào mình không biết gì ngoài chuyện. Dòng lịch sử như là một câu chuyện, cuộc đời mình như câu chuyện, ký ức mình như câu chuyện, tất cả là chuyện. Cho nên đôi lúc cái chuyện nó lại thu hút mình, và mình bắt đầu đặt mình vô chuyện, bắt đầu mình nhận được sự dạy dỗ mà có thể lúc đầu chúng ta không muốn nhận. Cho nên Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu một người đi ra gieo giống, gieo bốn loại đất, gieo vô trong đường đi thì con chim nó ăn. Cảm ơn đôi thi vừa phụ họa cho mục sư. Còn một loại đất khác thì sỏi đá thì nó mọc lên ít xíu, nắng quá không có đất, nó không có rễ sâu, nó không, mà gần đá thì nóng hơn là bình thường cho nên nó chết. Một loại đất khác thì là có đất, đất tốt nữa, tốt đến nỗi mà gai nhiều, mà gai nhiều thì cái hạt giống nó lại không có được, nó bị ngạt ngòi. Và một đất cuối cùng là anh chị em nhớ đất gì? Đất tốt, 100 hạt, 60 hạt, 30 hạt. Nhưng mà chúng ta lưu ý một điều, trong phương đoạn này nhắc nhở một điều là không hiểu hay hiểu. Và nếu mà chúng ta không hiểu á, mà thực ra các môn đệ cũng cảm thông cho các môn đệ thực ra cũng không hiểu, cho nên mới hỏi tại sao Chúa kể câu chuyện vậy. Môn đệ cũng không hiểu, cho nên Chúa nói thẳng, Chúa giải thích ha, và Chúa giải thích như vậy. Và chúng ta quan trọng cái điểm này, nguyên tắc này, nếu mà mình không hiểu lời Chúa, không hiểu đạo, mình mất. Ở đây nói thế thì các con hãy nghe ý nghĩa chuyện ngụ ngôn về người gieo giống. Tất cả những ai nghe đạo nước Chúa Trời mà không hiểu, ai nghe đạo Đức Chúa Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất hạt giống đã gieo trong lòng họ. Đây là hạt giống rơi xuống đường. Khi mà chúng ta không hiểu thì chim nó tới ăn cái hạt đó đi. Và ở đây nó là quỷ dữ đến cướp. Có lẽ con người chúng ta đôi lúc với thời đại tân tiến khoa học, chúng ta không có hiểu về quyền lực tối tăm, nhưng mà chắc chắn có quyền lực tối tăm. Chắc chắn có. Mà chúng ta nhìn lịch sử là chúng ta thấy được điều này. Làm sao mà có thể ác mà giết cả triệu người? Một người có thể suy tính để giết cả triệu người nếu mà không có quyền lực tối tăm, không có chuyện đó. Ô bao nhiêu điều chúng ta lưu ý. Chính trong đời sống cá nhân mình á, mình mà không hiểu đạo Chúa, mình mà thờ ơ thì quỷ dữ nó tới nó lấy hạt của mình đi. Và chúng ta mất đi. Ở đây nói là gì? Chúng ta mất đi cái lời của Chúa, đạo của Chúa. Ở trong Luca nói rõ hơn là chúng ta mất đi sự cứu rỗi ở trong Chúa. Cho nên cái điều quan trọng ở đây chúng ta coi, nếu mà chúng ta nhảy qua phần đích thứ tư, khi mà Chúa giải thích hạt giống rơi nhằm đích tốt chỉ về người gì? Người giàu? Không. Người trí thức? Không. Người này chỉ có đơn giản là nghe, hiểu đạo, và kết quả 1%, 1/60, 1/30. Đời sống chúng ta để mà có kết quả trong Chúa, trái thánh linh, tình yêu thương, sự bình an, sự vui mừng, sự tiết độ, sự nhân từ, bao nhiêu cái trái đó mà Chúa thánh linh muốn trồng trong đời sống kẻ tin kính đó, đến từ khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu và tiếp nhận kết quả. Chúng ta cần làm điều đó. Nhưng mà có hai cái loại đất khác, chúng ta phải đặt câu hỏi là họ không hiểu cái gì đây? Họ không hiểu cái gì? Hai cái loại đất khác. Hạt giống rơi nhầm vào chỗ đất có đá chỉ về người nghe đạo, liền vui mừng tiếp nhận, nhưng mà không hiểu. Nhưng không đâm rễ trong lòng, chỉ tạm thời, nên khi gặp khó khăn hay bị bắt bớ vì đạo, họ bỏ đạo ngay. Ô theo Chúa khó quá. Hay theo Chúa mà bạn tôi nó chê, gia đình không chấp nhận, Thôi bỏ. Họ không hiểu cái gì. Đây là họ nghe, anh chị em thấy không? Người nghe đạo liền vui mừng và họ làm một điều nữa là tiếp nhận. Đôi lúc tôi cũng thấy hơi bị đụng chạm một xíu, tại vì hội thánh chúng ta có một số người lên tin Chúa, đúng không? Sau rồi không thấy nữa. Không thấy nữa. Họ nghe về tình yêu của Chúa và họ cảm động và họ bước lên, họ tiếp nhận Chúa. Xong rồi biết điểm mất tiêu, tại vì họ không hiểu. Mà không hiểu điều gì, anh chị em không hiểu điều gì quan trọng lắm, tại vì mình ao ước những người đó mình sẽ chia sẻ cùng họ để họ hiểu. Họ không hiểu điều mà Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16-17 Phao-lô viết cho những tín đồ khác nói rõ: cho nên chúng tôi không nản lòng. Ông là người đáng lẽ nản lòng nhiều lắm á. Ông làm công việc Chúa nhưng mà trong hội thánh cũng có nhiều chê trách ổng. Ông đi ra ngoài thì có người đối phó với ổng. Ông bị ở tù, ông bị ném đá, ông bị đánh roi, ông bị đủ thứ hết. Cho nên chúng tôi không nản lòng. Ông này ông nói hơi lạ, tôi suy nghĩ. Trái lại, dầu con người bên ngoài của chúng tôi bị suy tàn, khi nhỏ thì đi đủ thứ hết, khi còn trẻ đi đủ nơi hết, mạnh mẽ rồi chịu đựng rồi sao cũng được hết. Nhưng mà bây giờ ông bắt đầu lớn rồi ha. Mắt bắt đầu mờ rồi. Bây giờ phải nhờ người khác viết. Và bây giờ nói là trái lại, dù con người bề ngoài của chúng tôi bị suy tàn, nhưng con người bên trong của chúng tôi cứ đổi mới mỗi ngày. Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng tôi đem lại cho chúng tôi vinh quang vô hạn đời đời, không gì sánh được. Cho cái điều mà ông hiểu mà những người trong đất đá không hiểu là điều này: hoạn nạn đó là tạm và nhẹ, mà vinh quang phước hạnh phần thưởng Chúa ban cho là vô hạn và đời đời. Anh chị em chọn cái nào? Mong là chúng ta chọn không phải cái nhẹ và tạm, mà cái đời đời vô cùng. Nếu chúng ta hiểu điều này, khó khăn tới vẫn bám víu Chúa, tại vì Chúa tốt lành. Thực, anh chị em hỏi một người tin Chúa lâu năm mà yêu mến Chúa, họ sẽ nói với anh chị em y hệt như Kinh Thánh nói là: như Chúa nói, hãy ném ta để biết ta là ngọt ngào. Chúa là toàn thiện, Chúa thân ái, Chúa chăm sóc, không có gì sai. Cho nên một trong những người đầu tiên tử về đạo, ông gọi là Martyr. Mà cái chữ tên của ông trở nên là cái chữ tử về đạo ở trong Tây Phương. Ông là Martyr. Ông già rồi, cho nên khi bắt bớ đạo thì bắt ông ra tòa. Bây giờ ông tòa thấy ông này thương ông này quá, ông này già quá rồi, nhưng mà bây giờ lệnh trên đó là ai mà theo đạo Chúa là phải giết thôi. Thì nói: ông cụ ơi, chối Chúa Giêsu đi, tại vì vậy nha. Dễ không? Nhưng ông nói sao? Ông nói: suốt đời tôi Chúa tốt lành, làm sao tôi có thể phản Chúa? Justin Martyr. Và tên của ông trở nên tên cho người tử về đạo, tại vì ông ném Chúa ngọt ngào. Thật, Chúa là vậy trong đời sống. Anh chị em hỏi bất cứ ai yêu mến Chúa mà có số tuổi đạo đời, đạo lớn lớn xíu, họ hỏi, họ sẽ nói với anh chị em: Chúa tốt lành. Đây là những người sốt sắng nha, những người nghe hiểu và bám víu lấy Chúa nha, chứ không phải những người nghe mà không hiểu, mà khó khăn tới là bỏ. Hỏi những người đó là thôi, anh chị hỏi người không hiểu. Nhưng chúng ta phải hiểu là hoạn nạn chỉ là nhẹ và tạm trong thế gian này, và vinh quang là vô hạn và đời đời. Nhóm thứ ba, hạt giống rơi nhầm bụi gai chỉ về người nghe đạo nhưng lòng lo lắng về đời này, ham mê giàu sang làm đạo chết nghẹt, không kết quả được. Họ không hiểu điều gì. Khi mà nghe được đạo Chúa rồi, nhận rồi, bắt đầu lên rồi đó, nhưng mà lo lắng về đời này, ham mê giàu sang làm đạo chết nghẹt, không kết quả được. Họ không hiểu điều gì. Họ không hiểu được một chân lý: thế gian không đủ. Tất cả những gì trong thế gian này không đủ so với lại linh hồn của mình, so với những gì mà Chúa có thể ban cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu nói như vậy: vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, người ấy được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không? Đôi lúc chúng ta chỉ thấy cái gì chúng ta thấy, chúng ta quan tâm. Giàu có chúng ta thấy được, danh vọng chúng ta thấy được, thoải mái chúng ta thấy được, ăn ngon mặc đẹp chúng ta thấy được. Nhưng mà chúng ta không thấy được là mình sẽ chết sao? Và đời đời sau này chuyện gì xảy ra? Thượng Đế dựng nên chúng ta lạ lắm. Con người chúng ta không có thấy vĩnh cửu, nhưng mà chúng ta hiểu vĩnh cửu. Lạ không? Tại vì Thượng Đế đặt trong lòng chúng ta cái sự vĩnh hằng đó có. Chúng ta nhiều khi thấp bé nhưng mà chúng ta thấy được cái cao cả. Tại vì sao? Tại vì Đấng dựng nên chúng ta là cao cả. Và Ngài không muốn chúng ta trở nên bụi đất rồi chết. Ngài muốn chúng ta ở với Ngài đời đời vô cùng. Linh hồn của các con là quý báu, Chúa Giê-xu nói. Mà thế giới này, ôi Thượng Đế Đấng dựng nên vũ trụ, bao nhiêu cái trái đất này, bao nhiêu hành tinh, và hàng ngàn, nó chẳng là chi. Là lúc chúng ta phải có cái quan điểm từ Thượng Đế. Chúng ta phải hiểu điều này, là Chúa quý chúng ta. Thế giới này, tất cả những cái ở dưới thế giới này chẳng là gì trước mặt Chúa, và Chúa muốn ban cho tất cả cho chúng ta. Chúng ta học được điểm thứ hai. Điểm thứ nhất là phước cho người nào nghe được lời Chúa là phước rồi. Nhưng mà thứ hai là phước cho người nào nghe mà hiểu thì phước trọng hơn. Lại bắt đầu có kết quả. Hạt giống nơi rơi nhầm đất tốt chỉ về người nghe hiểu đạo, và kết quả một thành trăm, thành sáu chục và thành ba chục. Câu chuyện luôn luôn đó có cái hay đó là mình nghe xong cái mình đặt mình vô là mình đã đứng ở vị trí nào, đức tố hay đức đá hay đức nhạt ngồi hay là bị chim ăn rồi. Đó là cái hay của cái chuyện. Chúng ta nghe thì chúng ta tự, mỗi anh chị em, tôi không có nói là anh này hay anh kia, anh Bảo hay anh Thao hay anh Việt gì đó, anh ở đâu, không có, tự mình đã đặt câu hỏi đó cho mình. Đó là lý do tại sao mà Chúa dạy bằng ngụ ngôn. Tại đó lúc cửa chính thì chúng ta đóng, cửa trước đóng, nhưng câu chuyện nó vô cửa sau và nó nhắc nhở mình. Đó lúc mình vô ngày hôm nay mình vô nhà thờ, okay, đi nhà thờ đi thờ phụng Chúa thôi, trách nhiệm của mình. Nhưng mà đâu có ngờ là Chúa lại nhắc nhở mình là con đang ở đâu. Và câu hỏi này chính Đức Chúa Trời hằng sống hỏi Adam, con ở đâu? Có phải là Chúa không biết không? Chúa biết, nhưng mà con biết không? Con biết là con xa Chúa không? Ôi, chúng ta hãy biết, hãy nhận biết Chúa, và chúng ta sẽ thấy cuộc đời này diệu kỳ lạ luôn. Các môn đệ hỏi Ngài, sao Thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng? Ngài đáp, vì các con được ban cho hiểu biết sự hiện diện về nước thiên đàng, nhưng họ thì không. Câu này hơi lạ. Chúng ta mới nghe là được phước, nghe hiểu là được phước. Và bây giờ Chúa các cho các môn đồ hình như được phước lớn nữa, là Chúa nghe xong bắt đầu suy nghĩ suy tư, rồi bây giờ Chúa giải thích sướng vậy. Phước cho những ai mà được Chúa giải thích. Và tại sao Chúa lại giải thích cho môn đồ? Chúng ta phải đặt câu hỏi, ôi vậy Chúa có thiên vị gì không? Không, chúng ta lưu ý ha, vì các con được ban cho hiểu biết sự huyền nhiệm về nước thiên đàng, nhưng họ thì không. Rất tiếc, con người chúng ta sẽ có hai thành phần. Một thành phần là được ban cho sự hiểu biết về sự huyền nhiệm của nước thiên đàng, một thành phần thì không. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ nào? Tại sao mà một nhóm là được cho nghe và bắt đầu suy tư để hiểu và bắt đầu được giải thích để mà được dạy dỗ để mà hiểu thật sự, còn một bên nó thì không được sự hiện diện của nước trời? Tại vì các môn đệ đã làm một điều, các môn đệ tin cậy và tiếp nhận lời của Chúa, tin cậy và tiếp nhận Chúa. Có một lần Chúa, nhiều người theo Chúa mà Chúa dạy, nhiều khi Chúa dạy rất là khó nghe, tại vì lời thuốc đắng thì giả tật, lời ngay thì khó nghe lắm. Và Chúa gì Chúa nói các con là người có tội, các con chẳng có ra gì hết, phải nhờ cậy Thượng Đế Đấng tạo hóa, phải ăn năn, phải tìm về Thượng Đế. Nghe khó nghe quá. Mà khó nghe hơn nữa là ta là con trời đến để cứu các con. Một số người khó nghe quá. Và Chúa nói là con phải hiểu, phải ăn ta, phải uống máu ta. Mà người Do Thái là người Do Thái không có đụng máu, máu không có đụng. Mà Chúa, ông này dạy đạo gì lạ vậy? Ông nói ăn thịt ta, uống huyết ta. Hay là có phần với Chúa xác như vậy đó thì mới có sự sống. Chúa Giê-xu nói, cho nên họ không nghe, không hiểu gì hết. Cho nên họ bắt đầu rời đi, nhiều người đi với Chúa. Có thể một thời gian lâu, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, nhưng mà họ rời Chúa. Xong Chúa Giê-xu mới quay lại 12 sứ đồ của Chúa và Chúa hỏi, các con thì sao? Có rời ta chăng? Câu hỏi rất hay. Mỗi lần Chúa Giêsu hỏi là anh chị em phải nghe. Thì câu hỏi rất là tốt. Thì Simon Peter thay mặt cho các môn đệ Chúa nói như vậy: thưa Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Chúa có lời sự sống, nhớ không? Họ nhận lời của Chúa. Chúa có lời sự sống vĩnh phúc. Chúng con đã tin và biết chắc chính Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lời tiên tri nói về một đấng sẽ đến thế gian này để cứu nhân loại. Phi-rơ và các môn đệ tin Chúa Giê-xu là đứng đó. Và thực sự Chúa Giê-xu là con trời xuống thế gian vì chúng ta. Và đây là những người tin và những người tiếp nhận. Vì vậy nên Chúa giải thích. Anh chị em có thể chậm hiểu, anh chị em có thể không có học nhiều, anh chị em có thể như thế nào đó về tâm trí, có thể đừng độn nữa. Nhưng mà anh chị em tin, anh chị em nhận lời Chúa, Chúa sẽ dạy dỗ và giải thích. Thánh Linh ở trong lòng chúng ta sẽ làm điều đó. Chúa không khinh một tấm lòng nào, một con người nào tiếp nhận Ngài. Một câu khác để giúp chúng ta hiểu điều này: Ngài hỏi các môn đồ, còn chính các con thì cho rằng ta là ai? Thì Simon Phêrô: thưa Thầy là Chúa cứu thế, Thầy là Đấng Christ, Đấng được sức giàu với Thượng Đế để cứu nhân loại. Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Giêsu phán: phước cho con Simon, con Giô-na, vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con, mà chính Cha ta ở trên trời. Đức Chúa Trời hằng sống là thần, là linh, đã bày tỏ cho chúng ta. Cho nên đôi lúc chúng ta nghe đạo Chúa và tại lạ lắm, có người nhận mà có người không nhận, và có người hiểu, có người không hiểu. Ôi, quy lại là Thượng Đế phải ban ơn để chúng ta mở lòng để nghe, để chúng ta thấy được đây là đạo trời, Chúa Giêsu là con trời. Họ tin điều gì? Những người mà được Chúa giải thích, dạy dỗ, họ tin điều gì? Họ tin ở nơi đấng cứu tội nhân, Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị trách nhiều và bị đối nghịch nhiều. Một trong lý do Chúa bị đối nghịch là Chúa liên hệ với người có tội. Nếu mà mình là người đạo mạo, mình là người sùng đạo, mình là người dạy đạo mà mình liên hệ nhiều quá với người có tội, thì có một số người sẽ nhìn mình ánh mắt không đúng, họ không thích như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu đáp: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn. Các môn đệ của Chúa tin Chúa Giêsu đến để cứu kẻ có tội. Và thực ra nếu chúng ta hiểu theo quan điểm của Thượng Đế, không có người công chính. Không có người công chính. Định nghĩa của người công chính là sống bởi đức tin. Chúng ta lưu ý. Còn ai mà nghĩ mình công chính, Kinh Thánh thường dạy đó là họ tự cho mình công chính. Thì Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta sao? Đó là những kẻ tự cao, không hiểu mình, không hiểu Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống. Họ tin là Chúa Giêsu là đứng cứu nhân loại. Và sau thập tự giá thì họ mới hiểu một điều nữa. Họ tin là Chúa Giêsu phải trả giá để mà cứu nhân loại. Nhưng mà tình thương của Chúa là lớn. Chúa đến thế gian biết chắc là mình sẽ chết, sẽ bị hành hạ, sẽ chết trên thập tự giá, nhưng Chúa vẫn chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Trong một phương diện, khi chúng ta tin điều này, phước hạnh thay đó là con đường của Chúa, và chúng ta tin chắc không có con đường nào khác hết. Nhưng mà họa thay chúng ta khi chúng ta không tin điều này. Tại vì khi Thượng Đế có một con đường cứu rỗi cho mình mà cho mình thấy con đường đó, mà mình lại phủ nhận, nghĩ là con có thể tự cứu, hay có những đấng nào khác có thể cứu con. Mình phủ nhận chính con đường của Thượng Đế, mà con đường duy nhất mà Thượng Đế cho nhân loại. Ôi, chúng ta cẩn thận. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đó không phải là kết thúc, tại vì chính Chúa là con trời, Chúa là Chúa sự sống, hoặc có thể chúng ta nói trong mùa Tết này Chúa là Chúa Xuân, cho nên Chúa phục sinh, Chúa sống lại. Và đây là nguyên tắc, tại vì Thượng Đế làm việc luôn luôn với những nguyên tắc lạ lùng. Thượng Đế làm việc lạ lắm, là con người khi mà gieo xuống một cái hạt giống, giống như nó chết, nó chôn dưới đất rồi đó, thì nó lại sống. Anh chị em nó để lên kệ, chỗ này thạch thanh, chỗ này thoáng, chỗ này đẹp, chỗ này sạch, sống không? Không có sống gì hết. Thực vậy, ta bảo các con, hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết, thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống. Còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm 10, 100, 60, 30. Và Chúa chết, con trời chết, thì cả triệu người được niềm tin, được sự cứu rỗi. Và nếu chúng ta chết thì sao? Có thể chúng ta giúp được 30 người biết Chúa, 60 người biết Chúa, 100 người biết Chúa. Nhưng mà nếu anh chị em không chết thì sao? Hạt hoàng hạt, một mà thôi. Ôi nguyện xin chúng ta nghe được lời của Chúa. Chúng ta là con cái Chúa, đã nhận Chúa rồi. Một số anh chị em là thân hữu, xin nghe điều này. Một người nghe, một người hiểu đạo Chúa cần phải làm một điều nữa là tiếp nhận Chúa. Đơn sơ đạo Chúa là như vậy. Ngôi lời đã hiện hữu trong thế giới, là thế giới được dựng nên bởi Ngài, nhưng thế giới đã không nhận biết Ngài. Chúa Giê-xu là đứng dựng nên thế gian này, mà Ngài đến thế gian này không ai biết, không ai nhận biết hết. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, tin Ngài là con trời, Ngài là đứng cứu thế, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Từ đề ngày hôm nay cho chúng ta là ơn từ Chúa Xuân. Và chúng ta con cái Chúa, ngày hôm nay chúng ta được ơn cứu rỗi, được ơn nghe đạo Chúa, hiểu và tiếp nhận. Chúng ta được ơn của Chúa Xuân. Và thật, chúng ta được hứa hẹn là vì Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, cho nên là trái đầu mùa, có nghĩa là chúng ta sau này cũng vậy. Trong cái phim vừa rồi thì chúng ta thấy, tôi không thấy, anh chị em thấy được, tôi thấy được bác Chính. Không, nếu ai nhìn kỹ, thấy được anh Hùng. Tại vì Chúa Giê-xu sống lại, bác Chính, kẻ tin kính Chúa sẽ sống lại. Anh Hùng, kẻ tin kính Chúa sẽ sống lại. Nhưng giờ đây Chúa Cứu Thế đã sống lại từ kẻ chết, là trái đầu mùa của những người đã chết. Đây là lời từ Thượng Đế. Ông bà anh chị em có nghe, có hiểu và có tin chăng? Ôi nguyện xin chúng ta nghe, hiểu và tin, hầu chúng ta sẽ được sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu. Trong thời giờ này, khi mà tin lành được rạng ra thì luôn luôn có sự kêu gọi. Nếu anh chị em nghe được đạo Chúa, hiểu, biết rằng là Chúa Giê-xu là con trời đến để cứu tội nhân và nhận biết mình là người có tội, thì anh chị em có thể đến để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa qua lời cầu nguyện với Hội Thánh. Nếu anh chị em nào sẵn sàng, tôi luôn luôn khao khát là ai nghe mà hiểu thì dạng dĩ tới. Tôi không cần phải khích lệ, không cần phải khích lệ anh chị em là khi mà nghe đạo và hiểu và tin thì nên tiếp nhận Chúa Giê-xu trước công khai trước mọi người. Tôi có cơ hội đi qua thành Jerusalem thì đi đến cái chợ, mà khi Chúa Giê-xu vác thập tự giá thì đi qua cái chợ để mà tới cái đồi để mà bị hành hình. Và cái người tội nhân, cái người tù tội bị tử tội đó thì phải khiêng một cái khúc gỗ để mà chính mình sẽ bị đóng đinh trên đó. Chúa Giê-xu phải khiêng cái miếng gỗ lớn đó đi qua chợ cho mình. Vì vậy nên khi mình tin Chúa dạng dĩ, Chúa nhận hết những sỉ nhục, đi qua chợ để mà đến đồi hành hình để cứu chúng ta, thì không có gì ngăn trở chúng ta, không có sự dạng dĩ để mà tiếp nhận Chúa cách công khai trước mặt Ngài. Cho nên ông anh chị em nào là thân hữu chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-xu, mà nếu được cảm động thì dạng dĩ lên đây, mà Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho anh chị em để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Chúng ta cũng trước khi sẽ cầu nguyện và chúng ta cũng suy nghĩ là anh chị em là những người đã biết Chúa, đã nghe đạo Chúa nhiều năm, và ao ước là anh chị em hiểu, để anh chị em biết rằng là cái khó khăn mà mình gặp là tạm, là nhẹ so với điều Chúa ban cho mình vinh quang đời đời vô cùng. Anh chị em có thể thấy mình ở trong đất sỏi đá, anh chị em khao khát mình là đất tốt. Anh chị em có thể nghĩ mình bị nghẹt ngồi bởi những cái ham muốn, những cái đam mê, những cái lo sợ, những cái lo lắng của mình. Anh chị em là kẻ tin kính Chúa, hiểu lời Chúa, cần cam kết với Chúa để năm mới này chúng ta sống vì Chúa, không phải vì thoải mái, không phải vì để thêm tiền nhà bán, không phải vì nệ hà người này người nọ, nhưng mà sống thực sự cho Chúa, đứng chết cho mình, trông đợi nhiều nơi mình. Nếu Chúa không chết thì không nói, nhưng Chúa chết cho mình, trông đợi nhiều cho mình. Hãy đáp ứng Chúa. Chúng ta đứng dậy và chúng ta xin cầu nguyện. Please arise. Lạy Cha Thánh, chúng con đối diện với lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con là chi mà Chúa ban cho chúng con đạo trời, cho chúng con hiểu được đạo Chúa qua lời dạy dỗ của Thánh Linh, của Chúa Giêsu, của những đầy tớ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, giúp chúng con cho dấu yêu trong năm mới này sẽ sống, sống lạ lùng nhiều kỳ, tại vì chúng con tin nơi Chúa. Sống yêu thương chân thành, tại vì chúng con tin nơi Chúa. Sống chân thực không sợ hãi, vì chúng con tin nơi Chúa. Và những hoàn nạn mà chúng con gặp phải là nhẹ và tạm, so với sự vinh hiển đời đời mà Chúa ban cho kẻ yêu mến Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tin Chúa yêu. Chúng con tin nơi tình thương lớn của Chúa. Chúng con tin nơi sự sắp hèn của chúng con mà được cất lên cao cả của Ngài. Chúng con tin chúng con là con trai, con gái của Chúa. Chúng con tin chúng con là những hạt giống đã nghe, đã hiểu. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng con sẽ 60, 30, 100 trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành xin điều này. Trong năm mới sẽ thấy được con người mới, một hội thánh với tình thương mới mẻ, với sự sốt sắng lòng yêu kính mới mẻ. Ôi Cha dấu yêu, chúng con khao khát điều này. Xin Chúa đáp lời chúng con, Thánh Linh chạm vào chúng con. Và cho những thân hữu Cha dấu yêu chạm vào lòng họ, để đạo của Chúa không bị mất đi, nhưng sẽ đâm rễ, sẽ kết quả. Chúng con cầu xin điều này cho những thân hữu của chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh An Tòa, please be seated.